người đến thay một câu hỏi là khi mình đi tam bảo thì mình Phật có dạy là mình không được thờ thân thờ má thờ quỷ, nhưng mà trong cái tỷ hưởng người Việt Nam mình và cùng những người châu Á một chút là mình có thái thơ thân tài bóng địa và bản thân gia đình có cùng có là việc này, thì không biết là như vậy thì nếu đi ngược lại với lời dạy của Chư Phật mình cách giải quyết như thế nào để cho ổn thỏa thì ổn thỏa
thôi. Thì cách giải quyết đơn giản là như thế này, quý vị đem ông thần tài thổ địa táo quân vũ thiên miền nữ mẹ sinh mẹ độ qua các tế quân tới gặp thầy trụ trì nơi mà mình đang sinh hoạt đó, giao lại cho các thầy xử lý. Gia đình mình sẽ chống trả liền. Còn ở trong nhà Phật tử chỉ cần có hai bàn thờ thôi, bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà tổ tiên. Thờ Phật để học hỏi theo các nhân cách vĩ đại của các ngài. Còn thờ ông bà cha mẹ để uống nước giấc buồn và báo hiếu, để duy trì văn hóa hiếu thảo trong gia đình. Nếu quý vị biết cái câu chuyện về ông Táo ấy, thì có lẽ là không ai thờ ông Táo nữa đâu. Vì ông Táo là cái chết là khổ đau chết cháy do một bà mà heo. Còn ông Thanh Tài Thổ Địa đó, nếu mà đọc những câu chuyện của Trung Quốc bây giờ gặp cái ông này làm sao được, mình chạy luôn, không có gì hấp dẫn. Người ta cuốn ông Thổ Địa là thiếu thuốc. Ông ấy mà nếu có thật ấy, thì ông ấy đã bị ung thư phổi đâu rồi. Vì gọi là hàng giả người Trung Quốc rồi, người ta thờ ấy bằng cách là cho ông ấy uống thuốc. Ông ấy không sống thể, không sống nổi được. Cho nên là không phải thờ. Đây là những cái tập tục mê tín của Do Giáo. Mà là Phật tử mà thờ các thần linh của các tôn giáo khác là đạo quẻ. Cũng giống như ở Trung Quốc ta có mặc định mà vào trong môn phái thứ lâm thì không đánh võ võ đan và nga mi, vào trong võ đan thì không đánh võ nga mi, vào trong nga mi thì không đánh võ thứ lâm. Nó phải có cái đặc trưng trong trường phái. Mà là Phật tử rồi lại không thờ thượng đế thần linh, không phải vì chúng ta muốn Đức Phật được độc tôn. Vì theo Đức Phật đó, thượng đế chưa được có thật, thần linh chưa được có thật. Thờ làm gì chứ mà? Nếu thượng đế là có thật á, thì họ còn không sống ngoài vòng kim tỏa của luật nhân quả được. Luật nhân quả chi phối cho quyết định mọi thứ được. Cho nên thay vì thờ thượng đế thần linh để cầu phước và giải bệnh an hoạn, chúng ta hãy làm phước chứ là trở thành hộ pháp của chính mình. Và phước sẽ trở thành đó là nhân quả. Chúng ta gieo trồng nhiều phước cho nào thì quả sẽ đến với chúng ta. Vậy thôi, đó là chuyển nghiệp mà. Rất thích hợp, rất cụ thể. Là người Việt Nam mà thờ Quan Công là bán nước. Vì Quan Công là tướng Trung Quốc, mà Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 66 năm trong 3.000 năm lịch sử. Không phải người Trung Quốc nào cũng thờ Quan Công. Những người Trung Quốc á, theo tư tưởng của Lưu Bị mới thờ Quan Công, biểu tượng của Trung Quốc Ái Quốc. Còn những người Trung Quốc theo ý thức hệ chính trị ngược lại hoặc là khác với Lưu Bị đó, chắc chắn là không thể làm thờ Quan Công được. Đa kỳ quốc gia nào cũng có những anh hùng dân tộc. Việt Nam chúng ta có rất nhiều các anh hùng dân tộc trong lịch sử. Phù Lỗng Thiên Dương, Trung Trắc Trương Nghệ, Tý Thường Nghiệp, Trần Hưng Đạo và nhiều vị anh hùng dân tộc khác. Cho nên để thờ những người mà đóng góp cho đồng bào của dân tộc với các tập tướng tài thì chúng ta nên thờ tướng Trần Hưng Đạo vì ông ấy là Phật tổ thượng thần, Lý Thường Kiệt là Phật tổ thượng thần. Cái đề bài tháng thì chúng tôi được giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa giao cho làm trụ trì chùa Linh Ứng. Thì chùa này đó được Lý Thường Kiệt xây vào năm 1054 và Lý Thường Kiệt đã sống tại đây một mấy năm cho đến lúc qua đời. năm 2013 thì chúng tôi được giao làm trụ trì chùa Cựu Sơn, huyện Sơn, Hà Tĩnh. Đó là chùa do Hải Thượng Lãn Ông đều rất xây, và Hải Thượng Lãn Ông đều rất là sống tại đây, làm hướng tại đây, phụng sự nhân sinh đó là 20 mấy năm còn lại trong đời. Mình là người Việt Nam thì phải thờ thần anh hùng dân tộc Việt Nam, còn người Trung Quốc thì thờ thần anh hùng dân tộc của họ, người Anh thì thờ anh hùng dân tộc của họ. Chứ người Anh không thể thờ anh hùng dân tộc của Pháp, Pháp không thể thờ anh hùng dân tộc của Anh. Thì không có lý do gì là người Việt Nam mà chúng ta thờ anh hùng dân tộc của Trung Quốc được, hay của bất kỳ một quốc gia nào được. Cho nên là nếu chúng ta muốn lập thêm một bàn thờ thứ ba ngoài thờ Phật và thờ cha mẹ, thì quý vị nên thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Đó là hai tấm gương chói sáng về lòng yêu nước và yêu sinh của họ đó, được biết bao nhiêu thế hệ Việt Nam là ghi gọi, bao nhiêu chánh thể trôi qua trong lịch sử đi và ghi nhận cái công lao đóng góp của hai vị thần tài ba lớn lạc này. Chúng ta gọi là thần là vì chúng ta tôn kính họ thôi, chứ còn sau khi chết đó là các vị đều tái sinh hết, không có ai mà trụ lại trong cái đền thờ để chúng ta đợi đâu. Nhưng chúng ta vẫn thờ, thờ là chúng ta đặt cao vai trò của con người một cách để thừa nhận cái đóng góp to lớn của họ trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Trong bằng phái quy y và ngay trong lễ quy y đó, thì chúng ta được hướng dẫn cái câu quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật, cái là bốn đối tượng nha. Thiên á là thượng đế, thượng đế trong mỗi tôn giáo thì có danh sư khác nhau, thượng đế chưa được có thần thì là không thờ thượng đế. Thần đó là các thần linh, các thần linh thuộc các tôn giáo đa thần, thần tài, cổ địa, táo quân, cổ thiên quyền nữ, mẹ sinh mẹ độ, qua tới thế vương là các thần của Trung Quốc, các thần của Phật giáo là Phật tử chúng ta không thờ. Còn các thần của Phật giáo đó là hộ pháp, bảo vệ Phật pháp, đó là một thức nhân cách hóa để chúng ta noi gương và làm theo. Quỷ là ma quái, có nhiều trường phái tôn giáo tín ngưỡng là thờ các loại ma quỷ, cúng kiến cho các loại ma quỷ để phù hộ cho mình. Người Phật tử không thờ ma quỷ, nhưng mà là ông bà cha mẹ trong quan hệ. Thứ tư đó là Phật, đó là chùa phái bái Phật phái. Ví dụ như Ai Cập đó, là thần linh của họ là nửa người nửa thú, đầu là đầu thú gà. Còn thần linh của Ấn Độ đó, là con bò, con rắn, con khỉ, con voi. Đa khi theo Đức Phật đó, các loại động vật đó là phước báo kém hơn con người, cho nên chúng ta không cần phải thờ các con vật. Thì con vật phải phấn đấu nhiều trong kiếp có bằng của con người, có lý do gì mà con người đi thờ con vật, nhưng mà con người phải thương con vật vì nó kém hay nó hơn chúng ta, cho nên chúng ta phải bảo hộ mạng sống của chúng. Có một số giáo phái thì thờ các vật như là cục đá, cục sỏi, hay cái cây vân vân, đó là những tính tượng mình đấy. Cho nên đó, nương tựa vào Phật rồi đó, chúng ta không thờ thượng đế, thần linh, rồi ma quái và các vật linh. Người Ấn Độ thì còn thờ là chư Phật, là đó là chư Phật thượng đế, cái nguồn gốc của sự là khai sinh, sự sống. Hoặc là người cũng đồng thời thờ luôn cái âm Phật của người nữ. Khắp nơi những người theo Ấn Độ giáo họ quan sát, người ta lấy sữa trắng nè, người cắt ta chế vào cái vật thể có hình thù là cái dương vật âm vật để ta mong cầu con cái, mong mùa màng đó là mỗi thu, mong muốn làm ăn đó là mua hay bán đắt, đó là mê tín dị đoan, không có thật. Cho nên đó, tu học Phật đúng nghĩa chúng ta phải là chờ chỉnh diện với các hình thức mê tín dị đoan, chúng ta trở nên sáng suốt, bản lĩnh, hiểu biết, không sợ hãi được, vậy giờ đó chúng ta mới sống hạnh phúc trong đời. Còn ai còn sống với mình cái gì đó đó, kiên cử cái này, sợ hãi cái kia, lo lắng cái nọ, mà không dẫn đi tới đâu hết. Cho nên để rút lại đó, thì chúng tôi xin nhắc như thế này nè, là vào những thường thành chúng ta phải tránh đi đến các tội này sau đây: thầy bùa, thầy pháp, thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng phóng, thầy bất ma. Xa đến các loại thầy này được hạnh phúc à? Còn gần đến loại thầy đó còn là nghe những thông tin mê tín, chúng ta bị ám ảnh theo, bị ảnh hưởng theo, bị cuốn hút theo, rồi đó là chưa nói chuyện hậu quả bị làm tiền đó. Ta vẽ về cho chúng ta thầy được tâm lý, sau đó người ta mới yêu cầu cuốn cái này cuốn cái đó mà tất cả đều quy ở thành tiền cả, tiền mất tật mang, không có lợi gì cả. Các loại bói toán phần lớn chúng tôi đều nghiên cứu qua, từ tử vi, bói bài, xem dân tướng, xem chỉ tay, bác môn thần hóa, kinh dịch, chúng tôi đều nghiên cứu, đều làm được hết. Và mới thấy thống thiết tại sao Đức Phật cấm không nên làm những cái này. Và Đức Phật đó nói rằng là đây là những người tà, những người xấu, những người thống ghét. Mặc dù đó là những người đó tiền vào nhanh lắm, nhưng mà là Phật tử chúng ta đó, chúng ta không nên chạy theo các nghề đó, lề thường vào những kiến thức của những nghề đó. Không có năm tháng tốt xấu, ngày giờ tốt xấu gì hết, không có kiên cử gì hết. Chúng ta chỉ tìm những ngày tháng nào nó thuận duyên với mình. Thuận duyên được hiểu là gì? Là ngày hôm đó mình muốn có bao nhiêu người đến thì có được người đến. Mình tổ chức pháp tu bây giờ mình tổ chức vào chủ nhật, đó là ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần. Chứ mà tổ chức pháp tu vào ngày thứ hai đi, thì dù ngày thứ hai có cái ngày là ngày phát đạo phát tài, giàu sang phú quý đi nữa, tổ chức một ngày đó là phá sản thôi. Vì ai đâu đến, không ai đến là sao có tiền trả 600-700 bản anh cho một cái ngày tu. Còn đi du ngày chủ nhật rồi đó là ngày sát chủ, ngày chùa ta, ngày duy tán thì nữa, cũng có người cũng dường. Cái đó chúng ta gọi là ngày thuận duyên. Là thuận duyên đó là thuộc vào văn hóa của một quốc gia. Cho nên xa lắm về cái gì đó, chúng ta có thật sự được an lạc và hạnh phúc. Chắc câu hỏi cuối cùng này.